đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thụy Vi. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 26 tháng 5 năm 2011.
Human Rights Watch công bố báo cáo đòi Việt Nam trả tự do cho ông Cù Hy Hà Vũ.
Giáo hội Công giáo Việt Nam phản đối chính quyền phá tu viện kính Camilo ở Hà Nội.
Báo chí Philippines tố cáo Việt Nam củng cố sự hiện diện tại Trường Sa.
Giám đốc tình báo Đài Loan báo động Trung Quốc triển khai một đơn vị hỏa tiễn mới gần đảo quốc này.
Yemen bên bờ nội chiến, Hoa Kỳ thúc giục Tổng thống Saleh Jadi.
Mùa xuân Ả Rập, chủ đề trung tâm của hội nghị thượng đỉnh G8.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quyết định xét xử cựu Tổng thống Ai Cập đe dọa các nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại vùng Trung Cận Đông.
Đề tài của một phỏng vấn, Trung Quốc sử dụng Việt Nam để vượt hàng rào quota của Mỹ. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch công bố báo cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do cho luật gia Cù Hy Hà Vũ. Vào hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại Mỹ đã cho công bố một bản báo cáo nhan đề Đảng chống lại luật gia Cù Hy Hà Vũ. Báo cáo dày hơn 60 trang, điểm lại các hoạt động bài viết của tiến sĩ Cù Hy Hà Vũ và thái độ của chính quyền Việt Nam. Chương 7 của báo cáo tập trung nói về những sai phạm của ngành tư pháp trong vụ xét xử ngày 4 tháng 4 năm 2011. Trong báo cáo, Human Rights Watch nhận định, việc giam tù tiến sĩ Cù Hy Hà Vũ đã làm dấy lên sự ủng hộ chưa từng thấy trong công luận Việt Nam đòi trả tự do cho ông. Ông Cù Hy Hà Vũ có được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp dân chúng, kể cả trong giới luật sư, quan chức cao cấp, các tổ chức tôn giáo, nông dân, vân vân. Nhiều website, trang blog và mạng xã hội cũng bày tỏ thái độ ủng hộ đối với ông. Theo ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, thì chính quyền Việt Nam đã ngạc nhiên về sự ủng hộ đối với ông Vũ nhanh chóng xuất hiện. Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 4, tiến sĩ luật Cù Hy Hà Vũ bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia với tội danh tuyên truyền chống lại nhà nước, ông Vũ đã làm đơn kháng án. Chuyên gia Robertson cho rằng chính quyền vẫn chưa công bố ngày xử phúc thẩm vì có thể lo ngại là sự kiện này lại càng tăng thêm sự ủng hộ đối với ông Vũ. Trong phần cuối bản báo cáo, Human Rights Watch tố cáo chính phủ Việt Nam đã vi phạm các nghĩa vụ chiếu theo luật pháp quốc tế khi bắt giam, xét xử và phạt tù đối với tiến sĩ Vũ, chỉ vì ông đã phê phán một cách ôn hòa các hoạt động của chính phủ và các lãnh đạo Việt Nam. Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tiến sĩ luật Cù Hy Hà Vũ.
Giáo hội Công giáo Việt Nam phản đối chính quyền phá tu viện kín Camelo ở Hà Nội. Theo hãng tin Công giáo độc lập trên mạng ICN, Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội ra thông báo phản đối việc Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Sanh Pôn phá dỡ tòa nhà có cây thánh giá thuộc tu viện kín Camelo ở Hà Nội để xây dựng một khu điều trị của Bệnh viện Sanh Pôn. Bức thông báo cho biết là ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã có thư khiếu nại khẩn cấp gửi Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Sanh Pôn và các cấp chính quyền liên quan về vụ việc này. Dòng Thánh Phaolô cũng đã gửi đơn khiếu nại tương tự. Sáng ngày hôm qua, đại diện Tòa Tổng giám mục Hà Nội cùng với cha quản hạt chính tòa và một số sơ đã có cuộc họp với đại diện các cấp chính quyền thành phố, cuộc họp do Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức. Tu viện Camelo tọa lạc ở số 72 đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội, nằm trong khu đất thuộc Bệnh viện Sanh Pôn. Sau năm 1954, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc đã mượn, từ ngữ trong nguyên văn, Bệnh viện Sanh Pôn ở Hà Nội thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo và từng bước đẩy các tu sĩ ra khỏi tu viện này. Tòa Tổng giám mục Hà Nội, chủ sở hữu khu vực, vẫn còn giữ được các văn bản, chứng từ, đã không hề được tham khảo hay thông báo trước về dự án nói trên.
Còn liên quan đến vùng Biển Đông, báo chí Philippines hôm nay đã lên tiếng tố cáo Việt Nam củng cố các cơ sở tại vùng Trường Sa. Theo tờ The Philippine Star, thì xin trích, giống như Trung Quốc, Việt Nam cũng đã xây dựng và từng bước củng cố các tiền đồn và tăng cường đơn vị quân đội đồn trú trong khu vực thuộc phạm vi lãnh thổ của Philippines tại vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Tờ báo nhắc lại là Việt Nam hiện kiểm soát 23 hòn đảo tại Trường Sa, trong đó có 7 đảo thuộc nhóm mà Philippines gọi là Kalayaan và đòi hỏi chủ quyền. Theo tờ The Philippine Star, một tài liệu của chính phủ Philippines đã nói rằng Việt Nam đang ở tuyến đầu trong các hoạt động xây dựng tại khu vực quần đảo Trường Sa, với số lượng công trình xây thêm nhiều nhất từ năm 1998 đến nay. Các hoạt động của Việt Nam bao gồm việc cải tạo, tu sửa, bổ sung thêm nhà cửa trên các vùng chiếm đóng. Tài liệu kể trên ghi nhận sự gia tăng của số lượng các tấm pin mặt trời và cầu tàu. Đó là những dấu hiệu cho thấy hoạt động của Việt Nam gia tăng tại các vùng đang kiểm soát đó. Bên cạnh cứ liệu trên, tài liệu còn đánh giá Việt Nam là nước năng động nhất trong việc tăng cường khả năng phòng thủ các tiền đồn của mình, với các ụ súng và lều che súng được thấy trên nhiều hòn đảo do Việt Nam kiểm soát. Tài liệu cũng tiết lộ rằng Việt Nam đã hoặc đang có kế hoạch xây dựng thêm các ụ súng ở các hòn đảo hay bãi đá như Collins Reef, đá Colin, Paradise Reef, đá lớn, Lat Reef, đá Lat và Lendau Reef, đá Lendau. Việt Nam cũng có kế hoạch phục hồi một số phi đạo trên đảo Trường Sa. Vào hôm qua, tờ Philippine Star cũng đã đả kích các hành động tăng cường lực lượng của Trung Quốc tại các hòn đảo bị Bắc Kinh chiếm đóng ở Trường Sa và công bố hẳn một số bức ảnh chụp từ vệ tinh mà tờ báo có được, cho thấy rõ các cơ sở được Trung Quốc xây dựng, từ các ổ súng cho đến anten parabol.
Giám đốc tình báo Đài Loan báo động Trung Quốc triển khai một đơn vị hỏa tiễn mới gần đảo quốc này. Theo người đứng đầu cơ quan phản gián Đài Loan, thì Trung Quốc đã triển khai một đơn vị hỏa tiễn mới tại Quảng Đông, có thể là hỏa tiễn đạn đạo. Tin này được đưa ra trong lúc hiện có hơn 1.600 tên lửa của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan, và số lượng này có thể tăng lên đến 1.800 trong năm tới. Trả lời chất vấn của dân biểu Lâm Úc Phương thuộc Đảng Quốc dân Đảng cầm quyền, ông Thái Đắc Thắng, giám đốc cơ quan an ninh quốc gia của Đài Loan, đã cho biết đơn vị tên lửa này mang mã số 96166 đóng tại Quảng Đông. Trong vài năm gần đây, quân đội Trung Quốc đã tăng cường các đơn vị hỏa tiễn đạn đạo cả về số lượng và chất lượng hướng về phía Đài Loan, hầu hết đặt tại Phúc Kiến và Giang Tây. Vốn là giáo sư đại học chuyên về các vấn đề quân sự, dân biểu Lâm Úc Phương cho biết Bắc Kinh không ngừng phát triển hệ thống đường sắt nhằm giúp cho các đơn vị hỏa tiễn thêm linh hoạt. Tên lửa có thể được nhanh chóng đưa đến các vùng duyên hải khi cần thiết và ngay cả phóng đi từ các toa tàu. Trả lời ông Lâm Úc Phương, ông Thái Đắc Thắng nói rằng, từ khi dỡ bỏ các hạn chế đối với khách Trung Quốc đến Đài Loan, các nhân viên tình báo Trung Quốc đã giả trạng làm khách du lịch, giảng viên đại học hay nhân viên các tổ chức chuyên sự để nhập cảnh vào đảo quốc. Tuy quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được cải thiện từ khi ông Mã Anh Cửu lên làm tổng thống vào năm 2008, nhưng Bắc Kinh vẫn không từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực tấn công Đài Loan. Báo cáo của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Mỹ năm ngoái cho biết, Trung Quốc không ngừng tăng cường năng lực quân sự chống lại Đài Loan. Sự đe dọa này khiến Đài Loan đã phải tìm kiếm các loại vũ khí tối tân hơn, chủ yếu từ Hoa Kỳ.
Tại Trung Quốc, ba vụ nổ ở tỉnh Giang Tây đã làm 2 người thiệt mạng. Theo hãng tin Pháp AFP, trích dẫn Tân Hoa Xã, ba vụ gây chất nổ do một người thực hiện đã xảy ra hôm nay ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc. Trước mắt, các vụ nổ đã khiến 2 người chết và 6 người bị thương. Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương ở một bãi đậu xe trước việc kiểm soát khu Lâm Xuyên tại Phúc Châu. Vài phút tiếp theo đó là một tiếng nổ thứ hai ở tầng 1 tòa nhà chính quyền, sau đó là vụ nổ gần cơ quan giám sát dược phẩm và an toàn lương thực. Hai vụ nổ trước viện kiểm sát và cơ quan giám sát dược phẩm là do xe hơi gài chất nổ. Theo Tân Hoa xã, đã có 2 người chết và 6 người bị thương, 3 người trong tình trạng nghiêm trọng. Về thiệt hại vật chất, thì đã có khoảng 10 chiếc xe hơi bị hư hại, cửa sổ các nhà chung quanh bị vỡ tung. Theo nguồn tin chính quyền Giang Tây được Tân Hoa xã trích dẫn, thủ phạm 3 vụ gài chất nổ này là một nông dân vì bất mãn cho nên đã gây ra các vụ nổ để trả thù, hết tời trích. Nguồn tin trên tuy nhiên không cho biết chi tiết vụ việc. Riêng Tân Hoa xã thì xác định thêm là người nông dân này bất bình trong một vụ kiện cáo.
Trung Quốc ra lệnh xả nước ở đập Tam Hiệp để chống hạn hán. Kể từ thứ Sáu tuần trước, đập Tam Hiệp đã xả hàng trăm ngàn mét khối nước về phía vùng hạ lưu sông Dương Tử, theo lệnh của chính phủ. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 năm qua, đập thủy điện lớn nhất thế giới đã phải xả nước khẩn cấp nhằm chống lại nạn hạn hán ở miền Trung Trung Quốc, được đánh giá là thuộc loại khắc nghiệt nhất kể từ nửa thế kỷ. Tại một số khu vực ở An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và tại thành phố Thượng Hải, lượng mưa ở dưới mức bình thường đến 80%, mực nước của hơn 1.300 hồ nước ở Hồ Bắc xuống quá thấp, không thể cung ứng nước cho nông nghiệp. Nạn hạn hán tại miền Trung Trung Quốc đang đe dọa vụ mùa, có nguy cơ làm tăng lạm phát, đặc biệt là đối với giá lương thực thực phẩm vốn đang tăng cao. Bên cạnh đó, còn làm cho nguồn điện thêm thiếu thốn, vì thủy điện là nguồn cung ứng điện thứ hai sau than đá. Từ hồi tháng 3, đã phải cúp điện luân phiên tại nhiều tỉnh như Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của RFI Stéphane Lagarde tường trình.
Les Trois Gorges, la bouche grande ouverte ou presque, à compter de ce mercredi jusqu'au 10 juin prochain, le débit sortant de l'écluse de 5 étages du plus grand barrage du monde
augmente d'environ 12 mètres. Há hốc cả miệng để xả nước. Kể từ thứ tư cho đến ngày 10 tháng 6 tới, lưu lượng nước từ cống xả 5 tầng của đập thủy điện lớn nhất thế giới sẽ tăng lên 12.000 mét khối mỗi giây. Nhà chức trách khẳng định, số lượng này đủ để lấp đầy 2 triệu hồ bơi Thế vận hội. Đã đến lúc rồi. Dòng sông dài nhất Trung Quốc cũng là một trong những kênh tưới nước chủ yếu. Thế nhưng từ đầu năm nay, lượng nước mưa mà sông Dương Tử nhận được đã giảm đến 40% so với mức trung bình quan sát được trong cùng thời kỳ trong vòng 50 năm qua. Việc trồng trọt, chăn nuôi cũng như cuộc sống thường ngày của dân chúng đều bị ảnh hưởng. Gần 4,5 triệu người tại miền Trung Trung Quốc không còn được nước sạch để uống. Hạn hán đã biến hồ Bà Dương thành một chiếc khăn lau nhà bẩn thỉu. Hồ chứa nước ngọt lớn nhất nước chỉ còn có 1/10 diện tích. Theo các chuyên gia ở Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, tờ China Daily cho biết đến lượt loài cá heo trên dòng sông Dương Tử đang bị đe dọa. Để tưới cho ruộng đồng, nông dân đã lấy nước từ sông bơm vào và cá heo không còn đủ nước để vùng vẫy. May mắn là các nhà dự báo thời tiết đã loan báo từ ngày mai sẽ có mưa trở lại.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Cũng tại Trung Quốc, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã rời Bắc Kinh vào hôm nay sau khi viếng thăm một tập đoàn điện tử tại đây. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, sáng nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đi cùng với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến viếng cơ sở công ty kỹ thuật số Thần Châu ở khu Trung Quang Thôn, còn được gọi là Silicon Valley của Trung Quốc. Sau đó, theo Yonhap, chiếc xe lửa của ông Kim Jong-il đã rời nhà ga Bắc Kinh để tiến về phía Đông Bắc, vùng biên giới với Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã từ chối không bình luận gì về chuyến đi của ông Kim Jong-il và các tin nói trên. Hoa Kỳ thúc giục Tổng thống Yemen ra đi trong lúc cuộc đối đầu ở thủ đô Sanaa biến thành nội chiến. Phong trào phản kháng của quần chúng chống lại Tổng thống Saleh đang chuyển qua một khúc quanh mới tại Sanaa với những trận đấu rất dữ dội diễn ra giữa lực lượng chính quyền và lãnh đạo bộ tộc đầy thế lực Sadek al-Amma đã đứng về phe đối lập. Khai diễn từ hôm thứ Hai đầu tuần, cuộc đọ sức tiếp diễn càng lúc càng mạnh bạo hơn. Hai bên sử dụng cả vũ khí nặng. Theo tin Reuters, sáng nay, xung đột tập trung ở một khu phía bắc thủ đô. Lực lượng của ông Sadek tìm cách chiếm trụ sở chính quyền, trong đó có bộ nội vụ. Những trận đánh cũng diễn ra gần sân bay Sanaa. Xung đột trong 3 ngày qua đã làm ít nhất 68 người thiệt mạng. Theo chính quyền, thì có hàng chục người chết trong đêm qua, và sáng nay, một vụ nổ gần kho đạn đã làm thêm 28 người thiệt mạng. Người dân thủ đô đang tìm cách di tản, Reuters tả cảnh hàng trăm người vội vã chất hành lý lên ốc xe hơi đi lánh nạn. Trước tình trạng hỗn loạn này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm nay kêu gọi các bên ngừng bắn ngay tức khắc và yêu cầu Tổng thống Saleh Hayshadi. Ngoại trưởng Mỹ tố cáo Tổng thống Yemen không tôn trọng những gì ông đã cam kết. Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh cho nhân viên sứ quán không thiết yếu và gia đình rời khỏi Yemen do tình hình nguy hiểm hiện nay.
Mùa xuân Ả Rập, chủ đề trung tâm của Hội nghị Thượng đỉnh G8. Trong Hội nghị Thượng đỉnh G8 khai mạc hôm nay tại Deauville, Pháp, việc ủng hộ các cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập sẽ là chủ đề trung tâm. Các nguyên thủ của nhóm 8 cường quốc kinh tế cũng bàn luận về việc củng cố an ninh hạt nhân, tiến trình hòa bình Israel-Palestine và việc lựa chọn người đứng đầu quỹ tiền tệ quốc tế. Đây là lần đầu tiên các nước G8 chính thức ngồi lại với nhau để bàn thảo về mùa xuân Ả Rập. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi đưa ra một chương trình rộng rãi nhằm ủng hộ về chính trị và kinh tế cho các quốc gia đang trong quá trình quá độ về dân chủ như Tunisia và Ai Cập. Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Sarkozy mong muốn qua hội nghị này thiết lập được một quan hệ mới giữa các nước Ả Rập và các cường quốc. Hiện nay chưa có con số cụ thể nào được đưa ra về viện trợ của G8 dành cho các nước trên. Các nước G8 cũng quan tâm đến việc đẩy mạnh quá trình đấu tranh cho dân chủ tại Libya và Syria. Hai chủ đề nhạy cảm khác của hội nghị là việc tái thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine và việc chọn người làm tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế thay cho ông Dominic Strauss-Kahn. Paris và các nước châu Âu mong muốn Bộ trưởng Tài chính Pháp bà Christine Lagarde sẽ được ủng hộ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, quyết định xét xử cựu tổng thống Ai Cập đe dọa các nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại Trung Cận Đông.
Vào hôm qua, ngành tư pháp Ai Cập đã có một quyết định chưa từng thấy, sẽ đưa cựu tổng thống Hosni Mubarak ra tòa xét xử về tội cố sát và làm giàu bất chính. Quyết định này được xem là một bước ngoặt trong phong trào mùa xuân Ả Rập, đang làm lung lay một loạt các chế độ độc đoán tại vùng Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, việc xét xử cựu lãnh đạo Ai Cập cũng hàm chứa một nguy cơ, đó là làm cho một số nhà độc tài đương chức trong vùng ngoan cố thêm. Nếu được tiến hành đến nơi đến chốn, thì phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Ai Cập sẽ mang một giá trị biểu tượng rất lớn, vì từ trước đến nay, chưa một lãnh đạo tại một quốc gia Ả Rập nào bị triệu ra tòa để bị xét xử. Theo chánh biện lý Ai Cập, ông Mubarak cùng hai người con trai sẽ phải trả lời về các tội danh cố sát khi cho đàn áp đám đông biểu tình và lạm dụng chức quyền để phí phạm của công và làm giàu bất chính cho bản thân cũng như cho những người khác. Nếu tội danh cố sát được chứng minh, cựu Tổng thống Ai Cập có thể bị mức án cao nhất là tử hình. Câu hỏi đang được đặt ra là liệu ngành tư pháp Ai Cập có dứt khoát đưa ông Mubarak ra xét xử hay không? Vì sự kiện này được cho là sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến toàn vùng Trung Cận Đông, nơi mà phong trào nổi dậy của quần chúng chống lại các chế độ độc tài tương tự như chế độ của ông Mubarak đang diễn ra và đang bị đàn áp ở nhiều nơi như tại Yemen hay Syria. Sở dĩ vấn đề được đặt ra đó là vì cựu Tổng thống Mubarak có thể là dưới sức ép ngấm ngầm của đồng minh Hoa Kỳ đã đồng ý rời bỏ chính quyền một cách ôn hòa và bàn giao lại quyền hành cho người khác. Giờ đây, khi không còn chút quyền lực nào trong tay, thì ông lại bị đưa ra tòa để bị xét xử về các hành vi trong lúc đang nắm quyền. Theo giới phân tích, đối với Mỹ, quốc gia đỡ đầu cho Ai Cập, nước từng là đồng minh thân thiết của ông Mubarak trong hàng chục năm trước đây, việc cựu Tổng thống Ai Cập phải ra trước vành móng ngựa sẽ tác hại đến các nỗ lực ngoại giao mà Washington đang thúc đẩy trong vùng. Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ không ngừng thuyết phục các lãnh đạo Ả Rập đang bị dân chúng phản đối dữ dội là nên rời bỏ quyền lực một cách ôn hòa, tránh những hành động đàn áp quá đáng. Tấm gương của ông Mubarak bị trừng phạt sau khi đồng ý chuyển giao quyền lực có thể làm suy yếu những cố gắng của Mỹ. Một cách cụ thể, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh mà Hoa Kỳ đang cố gắng vận động để ông nhượng quyền một cách ôn hòa. Nhân vật này hoàn toàn có thể nghĩ rằng cần phải tiếp tục duy trì quyền lực để khỏi rơi vào hoàn cảnh tương tự như cựu Tổng thống Ai Cập, cho dù ông Saleh đã được cam kết là sẽ không bị truy tố sau khi rời chính quyền. Đối với Tổng thống Gaddafi của Libya hay Bashar al-Assad của Syria cũng vậy, quốc tế đều kêu gọi các nhân vật này trao lại quyền hành một cách ôn hòa, tránh việc dùng võ lực để dẹp tan phong trào chống đối. Tuy nhiên, việc ông Mubarak bị xét xử sẽ khó mà thuyết phục được các lãnh đạo đó theo gương cựu Tổng thống Ai Cập. Ông Nasser Amin, một luật gia Ai Cập là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, đã cho rằng phiên tòa xét xử ông Mubarak là, xin trích, một thông điệp rất mạnh mẽ gửi đến các nhà lãnh đạo Ả Rập khác. Các phản ứng của những chế độ này chống lại người dân sẽ rất dữ dội. Tất cả các lãnh đạo Ả Rập trong vùng sẽ không muốn lâm vào cảnh ngộ như ông Mubarak, hết lời trích. Nhìn chung, trong tình hình chưa ngã ngũ hiện nay tại Trung Cận Đông hay Bắc Phi, quyết định của tư pháp Ai Cập được cho là có ảnh hưởng không tốt cho phong trào phản kháng đang được mệnh danh là Mùa Xuân Ả Rập.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Cuộc đua tranh chiếc ghế Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách. Con người thay đổi rất nhanh trong 3 thế kỷ qua. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Trung Quốc sử dụng Việt Nam để vượt hàng rào quota của Mỹ. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hoa Kỳ.
Kính chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ thưa anh, nhật báo Mỹ The Washington Post trong số ra ngày 23 tháng 5 vừa qua đã có một bài viết về chuyện doanh nghiệp Trung Quốc vượt hàng rào thuế quan của Mỹ để bán đồ gỗ vào Hoa Kỳ, nhưng mà lại là các sản phẩm chế tạo tại Việt Nam. Dạ thưa anh, chắc là anh có đọc qua bản tin đó rồi. Xin anh cho biết về bối cảnh, vấn đề và tại sao lại xảy ra một cái chuyện lạ như vậy ạ?
Dạ thưa, tôi có đọc cái bản tin đó và theo dõi cái vấn đề này nên thấy rằng chúng ta có một cái chuyện ngụ ngôn với lại khá nhiều kết luận ly kỳ. Thưa, về bối cảnh đó thì Trung Quốc có nhập cảng gỗ tốt của Mỹ và doanh nghiệp Mỹ đó thì cũng có đầu tư vào Hoa Lục để tìm nhân công rẻ và chế biến đồ gia dụng trong phòng ngủ đó mà ta cứ gọi là giường tủ cho nó tiện đó. Các doanh nghiệp Trung Quốc và cả Đài Loan thì cũng học theo mẫu mã và kiểu dáng đó để mà chế biến loại hàng này bán qua Mỹ. Thế thì khi mà cạnh tranh không nổi với lại giường tủ từ bên tàu đó thì một số doanh nghiệp Mỹ mới kiện lên Bộ Thương mại và vận động cái biện pháp trừng phạt bằng cách nâng mức thuế nhập nội trên hàng hóa của một số doanh nghiệp, một số thôi chứ không phải là tất cả mọi loại giường tủ của Trung Quốc bán vào Hoa Kỳ. Thế thì doanh nghiệp nào mà muốn thoát khỏi cái sổ đen đó đó thì phải chi tiền cho các luật sư của Mỹ trong cái hiệp hội các cái doanh nghiệp giường tủ của Hoa Kỳ. Hàng năm đó thì họ lại duyệt lại danh sách của các cái công ty Trung Quốc mà đáng bị phạt đó. Và từ năm 2006 đến 2009 đó, thì cái số tiền lót tay đó cũng lên đến 13 triệu đô la chứ không phải là ít đâu. Và thật ra thì đấy chỉ là một cái hình thức bảo hộ mậu dịch kèm theo một cái vụ làm tiền nó hơi thô. Dù rằng cho đến 60% cái lượng hàng loại này đã bán vào Hoa Kỳ đó cũng là do chính các cái doanh nghiệp Mỹ lập ra ở tại Hoa Lục.
Như vậy thì như anh vừa nói đó là không phải là tất cả các giường tủ mà bán vào Mỹ đều phải vượt qua một cái hàng rào quan thuế cao hơn. Sau đó thì kết quả nó như thế nào thưa anh?
Dạ thưa, kết quả của cái biện pháp bảo hộ đó vẫn không có bảo vệ được kỹ nghệ sản xuất giường tủ ở tại Mỹ. Nhiều xí nghiệp tại Mỹ đã phải đóng cửa và số nhân lực của cái ngành này đó vẫn giảm phân nửa so với lại trước đây. Cho nên cuối năm ngoái thì họ cũng lại xin tái tục cái biện pháp này thêm 5 năm nữa. Bây giờ thì chúng ta chạy qua phía với Trung Quốc. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã bị thiệt cho nên họ cũng lập hội và gom tiền làm một cái quỹ tranh đấu, tức là cũng tung tiền vào Mỹ và dĩ nhiên là trả cho người Mỹ để vận động hành lang tại thủ đô Hoa Kỳ và qua các cái công ty phân phối của Mỹ. các công ty phân phối của Mỹ thì là muốn mua hàng của Trung Quốc kia nó rẻ hơn và họ cũng kiếm lời nhờ cái đó. Rốt cuộc thì các luật sư về thương mại của Mỹ đã có lợi ở cả hai đầu nhờ cái chuyện vận động và cái kiện cáo đó. Đó là một cái kết luận khác của cái chuyện ngụ ngôn này. Cái câu chuyện nó ly kỳ hơn thế đó là nhiều danh gia hoa lục thấy rằng Trung Quốc là một quốc gia đối tượng, đó là cái chữ trong cái từ ngữ pháp lý của Mỹ đó, tức là có vấn đề về ngoại thương cho nên bị rà soát và hạn chế trong xuất cảng. Mà doanh nghiệp của họ nó cũng là thuộc diện là có đối tượng vì bị thuế biểu rất cao, họ bèn xoay cách khác, tức là nhìn vào một quốc gia không có thuộc diện đối tượng ở ngay bên kia biên giới của Quảng Đông và Quảng Tây, đó là Việt Nam. Họ đem tiền và thiết bị vào đầu tư trong một cái xứ có nhân công còn rẻ hơn thợ thuyền Quảng Đông của họ để sản xuất giường tủ bán qua Mỹ dưới nhãn hiệu Made in Việt Nam. Tức là, thưa anh, Việt Nam giúp với Trung Quốc vượt qua cái lưới chặn của Hoa Kỳ để xuất khẩu giường tủ vào Mỹ. Kết quả đó thì số xuất khẩu giường tủ Trung Quốc vào Mỹ có giảm mạnh cho tới gần 1 tỷ đô la, nhưng mà số giường tủ của Việt Nam thì tăng mạnh từ hơn 150 triệu nay lên đến gần 1 tỷ đô la. Và cái con số nhập khẩu giường tủ đó của Mỹ đó thì vẫn tăng từ 58% của thị trường Mỹ trước đây đó, trước khi bị áp thuế chống phá giá thì nay lên đến 70%.
Dạ, như vậy đó là chuyện giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng lại có liên quan tới Việt Nam. Thì đứng về cái mặt quyền lợi đó, thì quyền lợi của Việt Nam trong cái này đó thì được cái gì?
Dạ, thưa, như mọi khi và trong khá nhiều lĩnh vực khác nữa, Việt Nam lại làm lợi cho Trung Quốc mà vẫn tưởng rằng mình khôn hơn Mỹ. Một cái thí dụ cụ thể trong thương mại là Việt Nam đặt xuất siêu với Mỹ bao nhiêu đó thì lại bị nhập siêu với Trung Quốc bấy nhiêu. Và có lẽ tôi nghĩ rằng người Việt Nam chuộng hình thức hơn là thực chất, ưa thành tích biểu kiến hơn là kết quả đích thực. Thí dụ như năm kia đấy, cái chương trình của chúng ta cũng có nói đến cái việc Liên Hiệp Âu Châu than phiền Việt Nam xuất cảng xe đạp thực ra lại được sản xuất tại Trung Quốc và đem về dán nhãn Việt Nam. Tức là Việt Nam chỉ không ăn tiền lẻ thôi. Và về nông sản đó thì Việt Nam nhập hột điều, đang nhập hột điều về bán lại cho thiên hạ. Và lãnh đạo khoe Việt Nam là đại gia về hột điều. Cũng về nông sản thì Việt Nam xuất khẩu kỷ lục về gạo đó. Trong khi nhiều người dân vẫn phải ăn gạo Campuchia tuồn qua biên giới đổi lấy xăng dầu bán lậu qua biên vì xăng của Việt Nam đã được trợ giá nên rẻ hơn xăng của Campuchia. Và trong ngành gỗ và đồ gia dụng cũng vậy. Việt Nam nhập rất nhiều gỗ loại tốt của Hoa Kỳ và của cả Âu Châu, rồi chế biến và bán ra ngoài mà cứ coi đó là cái thành tích xuất cảng của mình. Cái phần xuất cảng chỉ là nhân công, cái rừng của Việt Nam thì bị xâm hại và có còn khả năng cung cấp gỗ nữa đâu. Thành những cái chuyện phi lý và đau lòng như vậy đó có lẽ kể ra không xiết được và có khi phải cần một cái chương trình khác.
Dạ, thưa anh, đây không phải là lần đầu tiên mà báo chí Hoa Kỳ nói đến vấn đề Trung Quốc tìm cách luồn lách hàng rào quota đối với sản phẩm Trung Quốc bằng cách là sử dụng, tức là cái mác ở Việt Nam để tuồn hàng vào thị trường Mỹ. Như vậy thì nếu mà báo chí Mỹ mà khui ra như thế thì tất nhiên là chính quyền Mỹ cũng biết. Như vậy thì chính sách của Mỹ ra sao đối Việt Nam và cụ thể là trong cái trường hợp như thế này?
Tôi nghĩ rằng là trên tổng thể đó, Hoa Kỳ đó có chính sách ưu đãi Việt Nam về nhiều mặt, từ ngoại giao, thương mại đến giáo dục hay di trú, và họ cũng biết những cái chuyện gọi là lạm dụng như vậy. Tôi thiền nghĩ rằng là nếu mà biết như vậy đó thì lãnh đạo Việt Nam phải có kế hoạch khai thác cái ưu thế đó từ phía Mỹ đó cho cái kinh tế và xã hội Việt Nam và ngăn ngừa cái việc doanh nghiệp Việt Nam đi dọn cỗ cho người khác ăn, nhất là người khác đó lại đang gây vấn đề ở ngoài Đông Hải của mình. Vì vậy có lẽ là Việt Nam nên rà soát lại cái việc buôn bán với Trung Quốc, nhất là những cái nghiệp vụ trao đổi tự phát tại biên giới để có một chính sách công khai và công bằng. Nhưng với điều kiện đó là một số trung ương ủy viên ở tại Việt Nam nó đừng có chống lại việc đó vì sợ gây thiệt hại ở Trung Quốc. Sau cùng đó là nếu mà xuất khẩu giường tủ vào Mỹ là có lợi, thì tại sao người ta không kết hợp với các nhà nhập khẩu hay là đầu tư Hoa Kỳ để thực hiện lấy việc đó mà lại phải nhờ doanh nghiệp Trung Quốc, và mình có học được cái công nghệ gì cao siêu của họ đâu.
Dạ, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh đã mở đầu bài phỏng vấn hôm nay đó bằng cách ví von là đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn. Như vậy thì cái câu chuyện ngụ ngôn đó, ta có thể rút ra được cái kết luận như thế nào về cái câu chuyện đó?
Tôi nghĩ cái chuyện ngụ ngôn ở đây đó là chuyện thằng còng làm cho thằng ngay ăn. Còn về kết luận đó thì thứ nhất, phản ứng bảo hộ mậu dịch trong cái vụ này đó, nó là bất lợi cho cả đôi bên và chỉ có lợi cho cái kẻ xúi dục ở giữa. Thứ hai thì kinh tế thị trường thì nó cũng giống như là thủy lợi đó. Nếu mà mình ngăn nước nơi này đó là chặn hàng rào nơi này đó thì nước nó chảy nơi khác. Và nếu không khéo đó thì người Việt ta chỉ có lãnh bùn và phèn chua thôi. vì có ngày mà các doanh nghiệp Mỹ đó lại vận động để có thể lại đưa Việt Nam vào cái thành phần gọi là đối tượng đó, thì cái đó nó lại là cái điều nó thật là bất lợi cho Việt Nam, thưa anh.
Dạ, RIC Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hoa Kỳ.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Human Rights Watch công bố báo cáo đòi Việt Nam trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ.
Giáo hội Công giáo Việt Nam phản đối chính quyền phá tu viện kính Camilo ở Hà Nội.
Báo chí Philippines tố cáo Việt Nam củng cố sự hiện diện tại Trường Sa.
Giám đốc tình báo Đài Loan báo động Trung Quốc triển khai một đơn vị hỏa tiễn mới gần đảo quốc này.
Yemen bên bờ nội chiến, Hoa Kỳ thúc giục Tổng thống Saleh ra đi.
Mùa xuân Ả Rập, chủ đề trung tâm của hội nghị thượng đỉnh G8.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quyết định xét xử cựu Tổng thống Ai Cập đe dọa các nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại Trung Cận Đông.
Trung Quốc sử dụng Việt Nam để vượt hàng rào quota của Mỹ. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 là một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo. Báo chí Pháp hôm nay dành rất nhiều trang cho hội nghị thượng đỉnh G8 mở ra tại thành phố biển Deauville, thượng đỉnh của những ông khổng lồ chân bằng đất sét, tựa trên tờ L'Humanité. Các tờ như là Le Monde, La Croix hay Le Figaro thì nói đến một cuộc họp để bàn về tác động của các cuộc cách mạng tại các nước Ả Rập, về khả năng yểm trợ phong trào dân chủ vừa mới chớm nở tại các quốc gia này. Theo quan điểm của tờ Libération Thiên Tà thì sự vắng mặt của cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF là ông Dominique Strauss-Kahn vì những lý do như chúng ta đã biết, khiến Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cảm thấy thoải mái hơn khi ông chủ tọa thượng đỉnh G8 lần này. Nhìn từ góc độ của báo Les Echos thì Deauville trong hai ngày họp hôm nay và ngày mai là cơ hội để Paris và Washington đọ sức với nhau trong việc chỉ định người đứng đầu quỹ IMF thay thế ông Dominique Strauss-Kahn. Mấu chốt vấn đề ở đây là liệu Hoa Kỳ có đồng ý để hậu thuẫn cho việc đưa bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Kinh tế của Pháp, vào chức vụ này hay không?
Trở lại với tai nạn nguyên tử Fukushima. Hơn 2 tháng sau tai nạn, đặc phái viên của Le Monde đến Litat và Nami, địa phương cách nhà máy điện Fukushima Daiichi 45 cây số, nằm ngoài vành đai 20 km và 30 km bị phong tỏa. Độ nhiễm xạ tại đây tương đương với các vùng gần kề nhà máy Chernobyl khi xảy ra thảm họa hồi năm 1986.
Iitate là một vùng nông thôn được coi là có phong cảnh hữu tình vào bậc nhất của Nhật Bản. Địa điểm này sẽ bị khai tử trong một thời gian dài khi chúng ta biết rằng độ độc hại của chất cesium-137 phải cần đến 30 năm mới có thể giảm đi phân nửa, tức là trong vòng ít nhất 30 năm sắp tới, Iitate sẽ là một cánh đồng chết. Chất phóng xạ đã đọng lại từ trong máng nước, trong lớp bùn hay trên mặt đất. Trong 2 tuần lễ đầu sau tai nạn, dân cư ở đây không hề được chỉ thị để đối phó với hiểm họa nguyên tử. Do bị mất điện, Iitate gần như là đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Chỉ mãi cho đến ngày 24 tháng 4 thì người dân mới được chính thức thông báo về mức độ nghiêm trọng và nguy hại của tai nạn nhà máy điện tử Fukushima. Họa vô đơn chí, sau động đất và sóng thần thì một trận mưa tuyết đã đổ xuống thành phố này và tuyết trắng đã vô tình mang theo muối iốt 131, đây là chất gây nên ung thư giáp trạng. Iốt 131 lại càng trở nên nguy hiểm hơn nữa đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Không có thông tin, không được chỉ thị, trong những ngày đầu sau tai nạn, vào lúc mức nhiễm xạ lên đến tột đỉnh thì 8.000 cư dân ở thị trấn này vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường, tức là họ vẫn hái rau trong vườn, trong ruộng và vẫn uống nước suối.
Câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền Tokyo đã trễ nải trong việc cung cấp thông tin quan trọng như vậy, cho dù đã có đầy đủ các số liệu về mức độ nhiễm xạ đối với các vùng lân cận với nhà máy Fukushima Daiichi.
Thiệt hại vật chất đối với nông gia tại đây không kể xiết, nhưng gia đình của một nông dân tại Namie cho Le Monde được biết là đến nay họ vẫn chưa nhận được một đồng xu nào của khoản tiền 10.000 euro mà tập đoàn TEPCO đã cam kết bồi thường cho họ. Họ cũng chưa nhận được khoản trợ cấp 600 euro một tháng để đi tìm một chỗ ở khác sau thiên tai. Báo L'Humanité đưa ra hai con số, độ nhiễm xạ tại Fukushima dao động từ 300.000 cho đến 30 triệu becquerel một thước vuông, tức là tương đương với những vùng bị nhiễm nặng nhất của Ukraine sau thảm họa Chernobyl năm 1986.
Về thời sự châu Âu, báo Công giáo La Croix lưu ý độc giả trên một vấn đề xã hội và kinh tế. Giới trẻ tại châu Âu bất bình trước hiện tượng thất nghiệp gia tăng. Tại Tây Ban Nha, 44% thanh niên không có việc làm. Từ ngày 15 tháng 5 tới nay, giới trẻ liên tục xuống đường đòi chính quyền phải quan tâm đến thành phần rất quan trọng này của xã hội.
Tại nước láng giềng là Bồ Đào Nha thì tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ cao hơn gấp 2 lần so với tỷ lệ trung bình trên toàn quốc. Ý hay Hy Lạp cũng trong tình trạng tương tự. Thách thức đang đặt ra cho chính giới là làn sóng phẫn nộ từ tầng lớp trẻ Tây Ban Nha đã bắt đầu lan rộng sang một số các quốc gia khác tại châu Âu, đặc biệt là tại những nước ở chung quanh Địa Trung Hải. Tương lai của hàng triệu thanh niên ở độ tuổi từ 20 cho đến 35 đang hết sức mù mịt, và điều đáng lo ngại hơn nữa là những thanh niên ở các nước Nam Âu đang lên án chính quyền của họ không quan tâm đến giới trẻ như là so với tại các nước Bắc Âu, cụ thể là thanh niên ở các vùng Địa Trung Hải muốn giới lãnh đạo phải tạo điều kiện thuận lợi để cho họ dễ dàng tự lập và hội nhập vào xã hội nhiều hơn. Thanh niên của Bồ Đào Nha thì bất bình vì chính sách hà khắc do chính quyền của Thủ tướng Socrates áp đặt. Giới trẻ ở Ý thì phẫn nộ khi thấy 28% dân số trong lứa tuổi từ 19 đến 35 không có việc làm, trong lúc tỷ lệ thất nghiệp trung bình của Ý chỉ là 8%. Tại Hy Lạp, thanh niên cũng không ngần ngại đọ sức với cảnh sát những khi cần thiết, và các cuộc tập hợp thì thường xuyên diễn ra chung quanh các trường đại học ở Athens.
Trước mùa thi tú tài, báo Le Figaro có một bài viết thú vị về những phương tiện mới để học sinh Pháp ôn thi. Với một chiếc smartphone xinh xắn, bạn có thể ôn chương trình toán, sử hay triết học ở bất kỳ nơi nào, trên đường xe điện ngầm hay khi đứng đợi xe buýt. Câu hỏi đặt ra là, có bao nhiêu phần trăm trong số hơn 600.000 thí sinh sắp thi tú tài năm nay có đủ phương tiện để được luyện thi trong những điều kiện tối ưu như vậy?
Là những chuyên gia thực thụ của thế giới ảo, học sinh cấp 3 ở các trường lycée của Pháp đang có một vũ khí mới để chuẩn bị cho mùa thi tú tài năm nay, đó là các chương trình ôn thi trên máy vi tính hay qua những chiếc điện thoại cầm tay thông minh. Kẻ thì mua chương trình để ôn thi Pháp văn, người thì mở máy để tra tự điển Anh Pháp, một người thứ ba thì đã tải về máy những tiểu thuyết phải đọc trong năm của chương trình lớp 11 trước ngày đi thi. Từ năm 2009, nhà xuất bản Berlin đã phát triển tổng cộng là 8 chương trình để luyện thi. Nhà in sách giáo khoa Bogdas từ tháng 3 năm ngoái tới nay đã thu hút được trên 40.000 người sử dụng các chương trình ôn thi miễn phí. Tuy nhiên, những chương trình phong phú hơn và đòi hỏi người sử dụng phải trả tiền thì tới nay không mấy hấp dẫn các cô các cậu tú tương lai. Song song với các chương trình luyện thi thì các nhà xuất bản đã tranh nhau cho ra đời rất nhiều các trang web để giúp cho các thí sinh chạy đua nước rút với thời gian. Triết học và lịch sử là hai bộ môn được chiếu cố nhiều nhất. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Cuộc đua tranh chiếc ghế Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tạp chí do Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên.
Thủ tục thay thế ông Dominic Soskan tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế rất giản dị, nhưng một số dấu hiệu báo trước trận chiến khá gay go. Tên tuổi của Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Pháp, bà Christine Lagarde, được nhiều nước châu Âu ủng hộ, nhưng nhóm 5 nước đang lên gọi tắt là BRICS, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, chỉ trích châu Âu tìm cách thống trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc đến nay, việc bình thiên hạ khá giản dị. các nước Tây phương chia nhau lãnh đạo hai định chế tài chính quan trọng nhất thế giới, Hoa Kỳ điều hành Ngân hàng Thế giới, còn châu Âu thì nắm IMF. Nói cách khác, các nước giàu giữ tiền và đặt điều kiện trợ giúp các quốc gia kém phát triển hơn. Vấn đề là ngày nay, các nước giàu không còn tiền như ngày trước, còn một số anh nhà nghèo hôm qua như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ nay đã có kho bạc trong nhà. Các tài nhà giàu mới này bắt đầu muốn chia phần. Trong quỹ tiền tệ quốc tế thì do sự thúc đẩy của cựu tổng giám đốc Dominic Strauss-Kahn trong 4 năm qua, tiếng nói của các quốc gia đang trỗi dậy đã được tăng cường trong ban điều hành. Đây là một sự cải cách hợp lý vì Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ đã trở thành những tác nhân không thể thiếu trong sinh hoạt kinh tế toàn cầu. Châu Âu cũng đồng ý với thế quân bình này cho đến khi vùng đồng tiền chung euro xảy ra khủng hoảng tại Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Dựa vào lý do này, giới lãnh đạo châu Âu tiếp tục muốn quỹ tiền tệ quốc tế phải do một chuyên gia châu Âu lãnh đạo. Nhân vật có thể nói sáng giá nhất hiện nay là bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Pháp. Hôm qua, 25 tháng 5, bà Christine Lagarde chính thức thông báo ra tranh cử. Theo thủ tục, thì vào ngày 10 tháng 6, tức là không đầy 2 tuần nữa, quỹ IMF sẽ khóa sổ nhận đơn. Danh sách này sẽ được tuyển lọc còn 3 người vào chung kết. Đến cuối tháng 6, 3 nhân vật này sẽ ra điều trần trước 24 thành viên ban điều hành quỹ IMF, và người được nhiều phiếu nhất sẽ lên thay ông Dominic Strauss-Kahn, hiện đang bị quản thúc do vụ tai tiếng tình dục. Theo giới phân tích, thì ứng cử viên Christine Lagarde có nhiều cơ may nhất. Paris, London, Berlin hoan nghênh bà. Người phụ nữ có nhiều uy tín này như một vị cứu tinh vào lúc tài chính vùng euro bị khủng hoảng. Báo chí thế giới cũng xem nữ bộ trưởng tài chính Pháp như một minh tinh. Tạp chí Forbes của Mỹ xếp bà vào vị trí thứ 17 của những người phụ nữ có nhiều quyền lực nhất thế giới. Trong quỹ IMF, Liên hiệp châu Âu có đến 1/3 số phiếu. Úc đã lên tiếng ủng hộ châu Âu. Nếu Hoa Kỳ giữ 17% số phiếu nghiêng theo, thì khó có một ứng cử viên nào khác có thể chiến thắng. Các nước trong nhóm BRICS tuy chỉ trích châu Âu nhưng không đưa ra được một ứng cử viên chung nào, ít ra là cho đến hôm nay. Sau khi bà Christine Lagarde được chính thức thông báo ra tranh chức tổng giám đốc quỹ IMF, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee tuyên bố là các nước đang phát triển sẽ tìm một ứng cử viên chung. Phía Trung Quốc thì hoàn toàn không nhắc đến tên Bộ trưởng Tài chính Pháp. Ngược lại, Bắc Kinh yêu cầu việc chọn lựa phải theo, xin trích, một tiến trình dân chủ và minh bạch theo giới phân tích quốc tế. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay, IMF phải do một nhân vật châu Âu lãnh đạo. Vì ngoài khả năng điều hành, nhân vật này còn phải thông suốt vấn đề chính trị của châu Âu mới có thể đàm phán với giới lãnh đạo châu Âu, tìm ra liều thuốc đắng, nhưng phải cân bằng từ chính sách đến biện pháp thắt lưng buộc bụng. Sau đây là phần phân tích của giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Kính chào giáo sư Nguyễn Phúc Liên. Thụy Sĩ tuy nhỏ nhưng cũng đã đóng góp ít nhiều vào việc thành lập quỹ tiền tệ quốc tế. Trước khi tìm hiểu vì sao từ 67 năm nay chức tổng thư ký của IMF nằm trong tay châu Âu, xin giáo sư nhắc lại là quỹ tiền tệ quốc tế đã được thành lập với mục đích gì và trong hoàn cảnh nào?
Dạ, tôi xin nói lại cái lịch sử thành lập cái tiền tệ quốc tế, bởi phải hiểu cái thành lập của nó với mục đích của nó thì chúng ta mới hiểu những hoạt động của nó hiện giờ và ngay cả lựa chọn theo truyền thống của cái quỹ tiền tệ quốc tế. Năm 1944, tình trạng các tiền tệ Âu Châu đó là không có vàng bảo chứng nữa. Hồi đó là theo cái chế độ bản vị vàng để bảo chứng tiền tệ. Và cái Thế chiến thứ hai đó, trong đó có cả Nhật rồi Âu Châu, Anh Quốc, đều mất hết vàng, trừ có hai nước còn vàng mà thôi, tức là Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Trong chế độ bản vị vàng thì phải có vàng thì đồng tiền mới có giá trị, bởi vì được định nghĩa tiền trên căn bản của lượng vàng. Khi mất hết vàng rồi thì đó là một cuộc khủng hoảng tiền tệ rất lớn của thế giới. Nên Mỹ có thiện ý họp hội nghị về tiền tệ tại Bretton Woods năm 1944 để quyết định hai điều. Điều thứ nhất, định lại cái bản vị về tiền tệ, tức là giữa vàng và tiền tệ của một quốc gia phải có một cái đồng tiền mà có vàng làm căn bản. Thì hồi đó chỉ có đồng quan Thụy Sĩ và đồng đô la, nhưng Thụy Sĩ nhỏ quá không thể bao trùm được cả cái lượng tiền phải lưu hành trên thế giới, nên người ta chọn là đồng đô la đặt ở giữa vàng và đồng tiền mỗi nước. Đó là quyết định thứ nhất về thay đổi hẳn bản vị của tiền tệ. Quyết định thứ hai rất quan trọng và cho đến ngày nay vẫn còn hoạt động, tức là khủng hoảng về tiền tệ thì các nước họp lại, hồi đầu có 45 nước thôi, họp lại và thiết lập người ta gọi là quỹ tương trợ tiền tệ, và bây giờ người ta gọi là quỹ tiền tệ quốc tế. Hai cái chữ tiền tệ nó vẫn giữ ở trong đó, chứ không phải là quỹ xã hội gì cả.
Thưa giáo sư, thì từ khi được thành lập đến nay, quỹ tiền tệ quốc tế đã có những đóng góp quan trọng nào trong sinh hoạt tài chính thế giới và bằng cách nào?
Từ cái thành lập cho đến bây giờ thì quỹ tiền tệ quốc tế luôn luôn là mỗi lần có khủng hoảng thì phải can thiệp vào để nâng đỡ những đồng tiền yếu, để cân bằng hóa đi. Chúng ta thấy tỉ dụ đó, quỹ tiền tệ quốc tế đã can thiệp vào các đồng tiền Âu Châu, thời đó người ta gọi là serpent monetaire, tức là con rắn chui giữa tỷ giá giữa hai đồng tiền. Khi đồng tiền nó hạ xuống biên độ thấp nhất mà còn hạ nữa, thì quỹ tiền tệ thế giới cho vay tiền để mà phục hồi kinh tế, để mà chữa cái chuyện hạ đồng tiền. Đó là suốt trong thời gian dài quỹ tiền tệ quốc tế lo về vấn đề đó. Rồi năm 1997 là cuộc khủng hoảng tài chính tại Á Châu, thì quỹ tiền tệ quốc tế cũng can thiệp vào. Bởi vì cuộc khủng hoảng ở Á Châu là cuộc khủng hoảng về tài chính và ngân hàng. Vì vậy mà quỹ tiền tệ quốc tế can thiệp vào các nước ở Á Châu, Thái Lan, Nam Dương. Nhưng mà khi mà cho những nước yếu mà vay để chữa về tiền tệ thì buộc phải đòi những điều kiện để hoàn trả. Đây không phải là tiền giúp xã hội cho không, mà phải hoàn trả. Vì vậy mà có những điều kiện.
Tại sao nhiều quốc gia muốn có người của mình lãnh đạo cái quỹ tiền tệ này, thưa giáo sư?
Trước hết như thế này, là cái nhiệm vụ của quỹ tiền tệ quốc tế là điều hành cái quỹ mà các nước đóng vào để cho những nước yếu vay, để mà giải quyết vấn đề tiền tệ và kinh tế của nước đó, để hỗ trợ tiền tệ. Mà nói đến vay thì một là quỹ tiền tệ quốc tế có cái số vốn có sẵn cho vay, nhưng nếu cái sự cần thiết cao hơn nữa thì chính quỹ tiền tệ quốc tế phải đi nói với những quốc gia giàu có để họ có thể cho vay. Đây có thể nói là đi vay dùm cho, bởi vì khả năng vay không được nước kia tin tưởng, nhưng qua hệ thống quỹ tiền tệ quốc tế thì người ta cho vay. Tỷ dụ trường hợp Hy Lạp thì cũng do quỹ tiền tệ quốc tế phải thương thảo với Đức để làm cái nhiệm vụ này. Tất nhiên đó là cái nhiệm vụ của quỹ tiền tệ quốc tế, tức là cho vay và phải đặt những điều kiện và bắt cái nước kia phải thi hành những điều kiện do quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra. Tỷ dụ hiện giờ ở Âu Châu là buộc những nước vay phải thắt lưng buộc bụng, tăng thuế hoặc là kéo dài thời gian làm việc.
Nhưng mà vì sao chức tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế lại được nhiều nước muốn tranh giành, thưa giáo sư? Cái vai trò của cái vị tổng giám đốc như thế nào trong khi mà xảy ra cái cuộc khủng hoảng?
Trước hết đó, bây giờ người ta hiểu là cái quỹ tiền tệ quốc tế nó là một cái sức mạnh để có thể thiên vị giúp vùng này hay vùng kia, nhưng thực ra quỹ tiền tệ quốc tế chỉ là người môi giới cho vay. Mà nhiều nước bây giờ muốn tìm cái ảnh hưởng của mình trên quốc tế, thành ra muốn tranh giành để vào giữ cái chức đó. Nhưng cái quỹ tiền tệ quốc tế, nếu chúng ta đi ngược dòng lịch sử như tôi vừa nói đó, nó phải nằm ở những đồng tiền mà có tầm ảnh hưởng quốc tế, tức là đồng đô la và đồng euro hiện giờ.
Thưa giáo sư, nhưng vì sao từ lịch sử thì cái chức vụ tổng giám đốc của quỹ tiền tệ quốc tế lại nằm ở trong tay châu Âu, trong khi là ngân hàng thế giới thì ở trong tay người Mỹ, thưa giáo sư?
Nó như thế này, việc trước hết tôi nói tại sao mà lại dành tổng giám đốc của quỹ tiền tệ quốc tế cho Âu Châu. Tại vì cái quỹ tiền tệ quốc tế khi thành lập thời đó và sau đó bị công kích rất nhiều, và nhất là Stalin gọi đây như là một cái quỹ để Mỹ qua phương tiện tiền tệ để thống trị thế giới, mà người ta gọi cái tiếng là đế quốc của đô la. Thành ra Mỹ không muốn mang cái tiếng đó, chính lẽ Mỹ nắm, bởi vì 80% của quỹ đó là lúc đầu là Mỹ đóng vào chứ không phải các nước khác, 80% rồi. Nhưng mà Mỹ dành cho Âu Châu để trước hết là ngại mang cái tiếng là Mỹ quốc đi thống trị người khác. Âu Châu lại gần với Mỹ và có cái truyền thống quyết định nó giống nhau. Thành ra dành cho Âu Châu cái nhiệm vụ về quỹ tiền tệ quốc tế. Nhất là hồi đó những đồng tiền chính của Âu Châu, đồng bảng Anh với những cựu thuộc địa, đồng quan Pháp với những nước phi châu vẫn còn tầm ảnh hưởng mạnh. Thành ra cái truyền thống thôi để người Âu Châu họ giữ những rắc rối về tiền tệ giữa họ và với đồng đô la. Thành ra vì vậy đó, dành quỹ tiền tệ quốc tế cho Âu Châu nắm. Tại sao mà Ngân hàng Thế giới lại là Mỹ nắm? Tại vì Ngân hàng Thế giới không phải là cho vay, mà Ngân hàng Thế giới là làm công việc hỗ trợ phát triển có tính cách xã hội. Thành ra hai cái lĩnh vực hoạt động nó khác nhau. Vì vậy đó, có những lúc quỹ tiền tệ quốc tế muốn làm những công việc có tính cách giúp đỡ phát triển hay là xã hội thì phải hợp tác với Ngân hàng Thế giới.
Thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là từ khi ông Dominic Strauss-Kahn lên làm tổng giám đốc của IMF thì ông đã mở cho những cái nước đang lên có cái phần đóng góp nhiều hơn và có nhiều quyền lợi nhiều hơn, thì khi mà chuẩn bị lên thay ông thì có nhiều quốc gia của các nước đang trỗi dậy như là Trung Quốc, Brazil hay là Nam Phi cũng muốn cái chức tổng giám đốc IMF vào tay của một cái nước đang trỗi dậy. Thì theo giáo sư đó, các nước đang lên bây giờ đó như Trung Quốc chẳng hạn có thể nào nắm được cái chức vụ tổng giám đốc IMF hay không? Và nếu không thì vì sao thưa giáo sư?
Cái đây cũng là cái chuyện mở rộng quỹ tiền tệ quốc tế, cũng là nhờ ông Strauss-Kahn nới rộng ra các nước đang phát triển. Và các nước đó người ta gọi là nhóm BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Thì hiện giờ đó, thì những nước này đã chuẩn bị những người để ứng cử vào chức vị tổng giám đốc. Chẳng hạn như Brazil, ông Guido Mantega, rồi Nga cũng đã có người là Marchenko, rồi Ấn Độ có Ahluwalia, Nam Phi có ông Trevor Manuel. Riêng về Trung Quốc, họ muốn lắm nhưng mà chưa đưa ra một cái tên rõ rệt cho đến lúc này. Tại sao đó mà đưa một người trong các nước, cái nhóm đang phát triển như tôi vừa kể, tại sao mà hiện giờ tôi nói là chưa thuận tiện? Bởi vì trước hết là cái quỹ tiền tệ quốc tế liên hệ đến đồng đô la và đồng euro. Cái đó nó thuộc về Mỹ và Âu Châu. Không lẽ một người ở một nước khác đi đến Âu Châu, đi đến Mỹ để giải quyết vấn đề tiền tệ cho Mỹ và cho Âu Châu thì hơi ngược đời. Cái điểm thứ hai nữa là cái hệ thống ngân hàng của các nước đó chưa có chặt chẽ như là Hoa Kỳ và Liên Âu. Vì vậy đó, nếu có học ở bên này về tài chính đi nữa thì cái sống về tài chính và giải quyết những vấn đề chưa có được những kinh nghiệm là những người của Âu Châu. Riêng về Trung Quốc thì cái đồng nhân dân tệ đó nó chưa được công nhận trên thế giới, mà nhất là Trung Quốc lại có ý tưởng muốn hạ bệ đồng đô la rồi đưa đồng chuẩn lên, nhất là cái ý tưởng muốn quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra một loại tiền chung, tức là hạ bệ đồng đô la. Thành ra cái ý tưởng này đó, tất nhiên là Mỹ người ta lưu ý, và khi Mỹ nó lưu ý về trong cái chuyện đó thì Trung Quốc không thể nào mà đứng mà làm được. Hãy tưởng tượng như thế này nữa, bây giờ giải quyết những nước như Bồ Đào Nha, Hy Lạp, rồi giải quyết đồng euro với lại Pháp, với lại Đức, chả nhẽ đưa một người Trung Hoa sang để nói với những lãnh đạo ở bên này, xảy ra chúng ta thấy cái đó nó cũng hơi ngược đời. Thành ra chưa được đâu.
Theo giáo sư thì trong vài ngày tới, tức là vào tháng 6, cái chức vụ tổng giám đốc của IMF có thể tiếp tục ở trong tay người châu Âu hay không? Và cái nhân vật mà theo giáo sư thấy sáng giá nhất có phải là đương kim Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp bà Christine Lagarde?
Trước hết như thế này, thì họ bắt đầu nhận những ứng cử viên bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 10. Về chuyện bà Lagarde thì cũng theo Liên Âu thì bà Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính của Pháp hiện giờ, bà đã được sự ủng hộ tất nhiên là của Pháp, sau đó của Anh, của Đức và của Ý. Với trong Liên Âu, Âu Châu mà những nước đó ủng hộ thì chắc chắn là bà được sự dễ dàng được sự chấp nhận của Hoa Kỳ nữa. Đấy là những yếu tố quyết định chắc chắn. Bà Lagarde thuộc Âu Châu rồi đã làm việc ở Chicago bên Mỹ. Và vấn đề chính bây giờ đó, trong vấn đề tiền tệ là đồng euro đang lộn xộn ở bên Liên Âu. Thành ra hiện giờ đó phải để cho một người Âu Châu, mà bà Lagarde là người quen biết với những vấn đề tiền tệ của Âu Châu hiện hành. Mà theo tin tức nữa thì Brazil cũng ủng hộ và Trung Quốc chắc cũng ủng hộ bà Lagarde.
FFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên.
Tiếp nối chương trình là cuộc sống muôn màu, Đức Tâm nói về con người thay đổi rất nhanh trong 3 thế kỷ qua.
Cuộc sống muôn màu.
Trong vòng 30 năm qua, giáo sư Robert Fogel, giải Nobel Kinh tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Dân số Đại học Chicago, Hoa Kỳ, cùng với các cộng sự đã nghiên cứu những tác động kinh tế, xã hội và công nghệ đối với những thay đổi nhanh chóng của cơ thể con người. Ông cho biết, kể từ năm 1700 đến nay, con người đã không ngừng cao hơn, to hơn và sống lâu hơn, nhất là tại các nước phương Tây. Các nghiên cứu nói trên được trình bày trong cuốn sách mang tựa đề Sự thay đổi cơ thể con người, y tế, dinh dưỡng và sự phát triển trong thế giới phương Tây từ năm 1700. Sách ra mắt công chúng trong tháng năm này. Theo tờ New York Times, nội dung cuốn sách làm thay đổi quan điểm vốn có từ trước đến nay về sự thay đổi của cơ thể con người. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một học thuyết mới về sự tiến hóa của loài người. Chuyên gia Fogel khẳng định, hầu như ở khắp nơi trên thế giới, kích thước, hình thể và tuổi thọ của con người trong 3 thế kỷ qua đã thay đổi một cách sâu sắc và nhanh hơn so với hàng ngàn năm trước đây. Những thay đổi này đã diễn ra trong một thời gian rất ngắn so với những tiêu chuẩn tiến hóa của loài người, theo học thuyết Darwin. Ông nói đến một sự biến đổi công nghệ sinh lý, có nghĩa là sự kết hợp giữa những tiến bộ về công nghệ và các thay đổi về sinh lý, thúc đẩy nhanh các biến đổi của con người. Thậm chí có thể nói con người đã đột biến. Giáo sư Samuel Preston, một trong những chuyên gia hàng đầu về nhân khẩu học và xã hội học thuộc trường Đại học Pennsylvania, nhận định, nếu không có những tiến bộ trong lĩnh vực vệ sinh và y học trong thế kỷ 20, thì dân số nước Mỹ chỉ bằng một nửa hiện nay. Thậm chí điều này còn đúng với các nước phương Tây. Các chuyên gia nêu những ví dụ về sự biến đổi của cơ thể con người. Năm 1850, chiều cao trung bình của người Mỹ là 1m7, nặng 66kg, tuổi thọ là 45. Đến năm 1980, các con số này là cao 1m78, nặng 79kg, tuổi thọ hơn 75. Vào thời điểm có cuộc cách mạng tư sản dân quyền năm 1789, một người Pháp nặng trung bình 50kg, hiện nay là 77kg. Các tiến bộ về công nghệ y học và khả năng sản xuất nông nghiệp, lương thực đã giúp cho nhân loại tránh được hàng ngàn loại bệnh tật và suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, có một điểm mà giải Nobel Kinh tế Fogel và các đồng nghiệp của ông không tính tới khi bắt đầu công trình nghiên cứu cách nay 3 thập niên. Đó là hiện tượng dư thừa dinh dưỡng hiện nay và béo phì là một trong những vấn đề y tế nghiêm trọng tại các nước phương Tây. Thế nhưng, giáo sư Fogel vẫn tỏ ra lạc quan là cơ thể con người có một khả năng thích ứng kỳ diệu với hoàn cảnh mới. Ông tin tưởng rằng xu hướng trong tương lai là con người sẽ có cơ thể to lớn hơn và sống lâu hơn.
Có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Radio France Internationale.
Thưa Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục phỏng vấn, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về lần đầu tiên giới xuất bản ở Pháp cho ra mắt những quyển sổ tay bí mật của Agatha Christie, nữ hoàng của tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.